nên nó giúp trong chùa phước nhiều hơn thì mình hơi lệch rồi ha. Nói như vậy thì mấy người ngoài họ buồn. Nếu mà nói phước thì không có bên nào nhiều hơn bên nào, bởi vì cái quý thầy đói cũng như là người dân đói không khác nhau, cái đói khổ bên nào cũng như nhau thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng quý thầy thì phước nhiều còn dân chúng là phước ít, không phải vậy. Nhưng mà nó có cái khác hơn chỗ này, đối với người dân họ nghèo, họ khổ, bệnh hoạn, mình giúp cho họ thì cái đó là cái phước lành tương xứng với cái phước lành giúp cho người tu. Nhưng mà cái khác ở cái điểm mình chỉ giúp người dân thì mình được cái phước mà không có cái chủng duyên với đạo. Còn mình giúp cho người tu á thì có được cái phước mà lại có cái chủng duyên với đạo. Bởi vậy nên thầy hay nói rõ rằng Phật dạy với thầy tỳ kheo phải đi thức thực, tức là nhận cái của cúng dường của Phật tử để gieo duyên. Nghe nói vậy người ta không biết gieo duyên là sao. Chữ duyên á tức là nó đi theo cái chữ nợ. Như quý Phật tử cúng dường cho quý thầy thì đó là quý Phật tử gieo duyên với đạo. Còn quý thầy nhận cho quý Phật tử á là nhận cái nợ, nợ đối với quý Phật tử. Thì cái nợ đó nó không phải là quý thầy phải trả lại bằng cái giá như một bát cơm bao nhiêu rồi mình phải trả lại bằng cái phước hưởng bao nhiêu, mà không phải, mà trả bằng cái giá là phải làm sao giúp cho Phật tử hiểu được đạo để tu hành. Thì như vậy cái giá của quý thầy trả là cái giá phải hướng dẫn chỉ dạy cho Phật tử đạo lý, chứ không phải tiền, không phải phước mà cho giàu. Còn người thế gian thì họ không có trả cái giá đó, cho nên họ chỉ trả lại cái giá là làm cho mình có phước, hưởng phước. Thì như vậy bên nay quý Phật tử làm nó có phước, nhưng mà mình được cái duyên với đạo, cho nên rồi đời này và những đời về sau nó có cái duyên gặp lại tăng ni để nhắc nhở quý Phật tử tu. Quý Phật tử thấy ở thế gian rất nhiều người có phước, nếu mà không có phước thì đâu có thể nào làm ông chủ tịch nhà nước hay là ông tổng thống, ông thủ tướng được, phải không? Người ta làm được cái đó là có phước lớn lắm. Nhưng mà có người khi làm được một ông lớn rồi lại không biết tu. Còn có những người họ cũng giàu, họ cũng làm lớn mà họ biết tu. Thì hai cái đó nó khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì cái người họ làm phước nhưng mà họ không có duyên với đạo, cho nên làm rồi đời sau họ cũng được hưởng, họ cũng được cái chức tước đó, cái quyền vị đó như người mà có biết đạo. Nhưng mà cái chức tước quyền vị đó họ hưởng mà họ không có biết tu hành để gieo cái phước duyên thêm. Còn cái người Phật tử mình làm đó có phước, khi mình hưởng phước đó mình lại còn biết gieo cái duyên để mình tu. Thì như vậy nó khác, nó khác ở chỗ vậy. Trên người ta cứ hỏi đã là có phước thì mới được làm lớn, mới được giàu có. Thì có phước thì tức là họ phải lành, phải làm lành mới có phước. Như vậy đã làm lành sao bây giờ họ giàu có họ lại hung dữ? Thì cái đó là một cái mà nhiều người thắc mắc. Thì quý thầy giải thích cho thấy rằng tuy làm phước có làm, nhưng mà cái niệm tu hành nó không có. Bởi vậy nên khi được phước họ hưởng thì họ không có gặp cái duyên để ai nhắc nhở cho họ tỉnh tu, do đó mà họ có phước rồi hưởng hết. Còn cái người biết làm lành mà lại biết tu nữa thì khi mà hưởng phước lại còn nhớ cái duyên tu hành, thì nó có cái kỳ đặc ở chỗ đó đó. Thì như vậy ai có hỏi thì quý Phật tử hiểu, nói cho rõ rằng chúng tôi giúp cho Phật tử hay cho dân chúng thì cái đó là một cái điều lành của chúng tôi, còn giúp cho tăng ni đó là cũng làm điều lành nhưng gieo được cái duyên với đạo chứ. Có cái duyên với đạo để mai mai thì quý thầy quý cô sẽ có cái dịp nhắc nhở quý Phật tử tu, hoặc đời sau có người gặp lại để nhắc nhở tu, đâu phải quý thầy quý cô tu đời này cái thành Phật liền, thấy không? Cũng còn phải tái đi tái lại tu tiếp tục nhiều đời nữa. Nếu còn tiếp tục tu thì quý Phật tử gặp lại thì được sự nhắc nhở, thì như vậy đó là tốt. À, đạo lý ở chỗ đó đó. Cho nên mình đừng nói giúp cho người tu và giúp cho những người không tu thì cái phước ngang nhau. Nói thì nói vậy ngang thiệt, nhưng mà có cái duyên riêng, đó là cái đặc biệt. Bây giờ nhắc thêm, quý Phật tử khi đã biết làm thiện, làm phước thì đó là một phần tiến bộ của người Phật tử rồi. Nhưng mà trong nhà Phật luôn luôn dạy người tu phải đủ hai phần phước và huệ, thấy không? Cho nên có câu chữ Hán này, phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Thì người tu Phật phải có hai cái phước huệ nó tròn hết ấy, thì mới làm Phật được. Mình giờ chưa làm Phật nhưng mà muốn làm một Phật tử nó xứng đáng thì cũng phải cân bằng hai cái đó, có cả phước và huệ. Cho nên trong kinh chỗ khác phải nói rằng người tu nếu mà mình có cả phước và huệ đầy đủ thì giống như con chim có hai cánh, nếu hai cánh thì nó bay xa được. Còn nếu mình chỉ có huệ mà không có phước thì nó chích hết một cánh rồi. Ngược lại có phước mà không có huệ cũng chích một cánh rồi. Như vậy thì phải có hai cánh thì bay xa mới được. Sự tu hành cũng vậy, mình phải làm phước, bên cạnh làm phước mình phải tập tu có trí huệ, thì hai cái đó nó quân bình nhau thì đời Phật tử tu hành nó mới là hay. Thì đó là cái trọng tâm của đạo Phật. Cho nên nói cái từ khác hơn là đạo Phật gọi là trí tuệ và từ bi đó. Trí tuệ đó là huệ, từ bi là phước. Từ bi là làm lành, cho nên nói là phước. Như vậy thì mỗi một người Phật tử nào tu theo đạo Phật phải có đủ hai cái đó. Mà mấy Phật tử thấy cái nào nên làm trước, cái nào nên làm sau? Phước trước hay huệ trước? À, nghĩa là khi làm phước mình cũng phải nhớ tập tu trí huệ, nhưng khi tu trí huệ mình cũng phải tập làm lành làm phước. Bởi vì hai cái đó như ngài Bá Trượng ngài có dạy, nếu mà người được phước nhiều mà không có huệ thì phước nó sẽ cuốn mình trôi ở trong cái danh lợi. Còn nếu mình có huệ mà không có phước thì cái huệ đó mình nói đúng nó phải mà không ai chịu nghe, thì không có duyên với họ, thành cái huệ khô. Cho nên là cả hai cái phải đủ. Như vậy thì hiện giờ quý Phật tử luôn luôn là nhớ giúp người nghèo, giúp người bệnh, đó là cái phước rồi đó, phải không? Mà về làm cái huệ phải làm sao đây? Tu sao để cho có huệ? Nói với thầy nghe coi. Tu có thiền định. Nhưng mà tu huệ trong nhà Phật có giải huệ nó có ba thứ: văn huệ, tư huệ, tu huệ. À, muốn tu huệ phải có ba cái đó: văn nè, tư nè, tu. Văn huệ tức là mình phải nghe, bởi vì quý Phật tử muốn có cái trí huệ hợp với đạo lý Phật dạy thì mình phải nghe quý thầy giảng, nghe hoặc là đọc những sách của quý thầy đã viết hoặc là của kinh Phật đã dạy, phải không? Cái đọc và nghe giảng đó đều thuộc về cái văn huệ. Thì giống như ở ngoài, quý Phật tử muốn học một cái ngành gì thì trước hết phải học lý thuyết, thấy không? Lý thuyết mình nắm cho vững, thì đó là lý thuyết, là tức là để mình rành rẽ cái đường lối, cái ngành nghề của mình. Giờ hiểu được lý thuyết rồi, tới cái thứ hai phải gì nữa? À, phải tư vệ. Tư vệ tức là suy gẫm, mà ở thế gian gọi là thí nghiệm, thấy không? Học lý thuyết rồi phải ra thí nghiệm chứ. Đó, thí nghiệm mình phải suy gẫm cái lời Phật dạy, cái lời tổ dạy có đúng hay không. Mình không phải, đạo Phật không cho phép mình chỉ tin thôi, mà mình phải có suy gẫm cho thật kỹ. Khi suy gẫm thật kỹ mình thấy đúng rồi thì đó là cái vấn đề suy gẫm đó, nó làm cho tâm trí mình nó mở sáng thêm. Bây giờ nói như thí dụ như vậy, quý Phật tử thấy, ví dụ quý Phật tử đọc trong kinh Phật, Phật dạy các pháp là vô thường, nghe nó vô thường thấy mình hiểu rồi, phải không? Nhưng mà nếu hiểu vậy chưa có cái tư, mới có cái văn thôi. Bây giờ muốn tư vậy nữa phải làm sao? Tức là mình phải nghiệm, nghĩa là nghiệm bằng cách thực tế, là Phật nói tất cả pháp vô thường, thì trong các pháp là có người, có vật, có đủ thứ hết. Thì bây giờ nó vô thường thế nào? Thì mình nhìn lại người thì Phật dạy nó vô thường chia làm bốn trạng: sanh, già, bệnh, chết. Thấy không? Đó là hồi xưa Phật dạy tổng quát vậy thôi. Nhưng bây giờ mình nhìn lại kỹ thì mình lại thấy vô thường nó lại còn kỹ hơn nữa, tế nhị hơn nữa. Thì trong cái cơ thể mình thì quý Phật tử ngành y dễ thấy quá, tất cả tế bào mình nó luôn luôn là sanh diệt, thấy không? À, cái tế bào trước nó già nó chết thì tế bào sau nó sinh ra, cứ như vậy sanh diệt luôn luôn, nó không dừng. Mà cái sanh diệt không dừng đó là vô thường, thấy không? Như vậy thì nhìn kỹ trong cái con người mình là một cái dòng biến chuyển, mà đã là biến chuyển tức là vô thường. Biến chuyển cả hai phần, biến chuyển về thân, biến chuyển về tâm nữa. Tâm với Phật tử có biến chuyển không? Nó đổi hoài. Đó, nói như vậy để biết Phật tử thấy. Như vậy mình biết thân này làm dòng biến chuyển, mà như vậy cái biến chuyển đó là cái nên vui hay nên buồn? Vui hay buồn? Có vui mà cũng có buồn nữa. Vui là hồi cha mẹ mình sanh á, lúc đó mình chừng mấy ký, 3 ký, mà bây giờ mình được mấy chục ký. Thì như vậy nếu nó không biến chuyển thì đâu có lớn được, thấy không? Nó y nguyên 3 ký thì mình vô dụng. Nhờ nó biến chuyển cho nên từ 3 ký lần lần lên 10 mấy, rồi 20, tới 30 mấy, tới 50, 60. Do đó cơ thể mình nó đủ sức mạnh để mà làm được tất cả. Thì như vậy nhờ cái vô thường mà có sự tăng trưởng, chứ nếu không vô thường đâu có tăng trưởng. Như vậy thì cái biến chuyển chiều đó là cái chiều mừng, thấy không? Nhưng mà rồi cái tới chừng 50, 60 cái bắt đầu nó chuyển qua chiều khác. Nó hết cái chiều tăng đó cái nó giảm, thấy không? Nó vô thường tăng rồi vô thường giảm, nó giảm 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 lần 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 cho tới ngày nào đó nó kiệt cái rồi sao.